là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giáo chủ Khamenei tố cáo Mỹ tạo ra chuyện hoang đường về vũ khí hạt nhân của Iran. Video của nhà nước Hồi giáo cố ý cho thấy người công giáo Ethiopia bị giết chết ở Libya. Và nhóm G20 hối thúc Mỹ thông qua cải cách 2010 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Marian Brown tường trình về mục tiêu mới của giới hoạt động bảo vệ tê giác. Thông tin viên Saiba Dasgupta tường trình về những chướng ngại cho kế hoạch con đường tơ lụa của Trung Quốc. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long. Kế tiếp là chương trình Hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Lãnh tụ tối cao Iran cực lực chỉ trích Hoa Kỳ hôm Chủ nhật lên án Washington đặt ra chuyện hoang đường về mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Iran. Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cũng thúc hối các lực lượng vũ trang Iran chuẩn bị phòng vệ sau khi một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ hồi tuần trước cảnh báo về một hành động quân sự chống các địa điểm hạt nhân của Iran. Phát biểu của giáo chủ Khamenei được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif bác bỏ các phát biểu hôm thứ Năm của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, rằng hành động quân sự nhằm bảo đảm không để cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Zarif phản bác trong một thông cáo rằng đó là một thói quen cũ khó bỏ. Các nhà ngoại giao của hai nước đang xây dựng một thỏa thuận khung về hạt nhân đạt được cách đây vài tuần để dẫn đến việc nới lỏng các biện pháp chế tài đối với Iran và đổi lại bằng việc Iran hạn chế chương trình phát triển hạt nhân. Các giới chức Iran nói chương trình hạt nhân của họ chỉ đơn thuần mang tính dân sự. Những người chống đối thỏa thuận này lo ngại rằng bất cứ một sự cho phép nào sẽ tạo điều kiện cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Một video vừa được nhóm nhà nước Hồi giáo đăng tải hôm Chủ nhật cố ý cho thấy những nhóm người Ethiopia công giáo bị giết ở Libya. Video này chiếu cảnh hai nhóm người bị các nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo bắt tại nhiều nơi khác nhau ở Libya. Một nhóm bị bắn chết bằng súng và nhóm kia bị chặt đầu, theo tường thuật của hãng thông tấn AP. Các nhà phân tích nói rằng video này tương tự như những video của nhà nước Hồi giáo đăng tải trước đó. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc hôm Chủ nhật cho hay hơn 90.000 người đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq khi các phần tử nhà nước Hồi giáo tiến vào khu vực này. Liên Hiệp Quốc nói rằng dân chúng đã di tản khỏi thủ phủ Ramadi và ba ngôi làng ở gần đó. Bà Liz Grant, điều phối viên Liên Hiệp Quốc về nhân đạo cho Iraq nói, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa vật phẩm tối cần thiết đến cho những người tản cư, thực phẩm, nước uống và chỗ trú là ưu tiên một. Thấy cảnh người dân mang theo những thứ nhỏ nhặt mà họ cầm theo được để chạy đi tìm chỗ an toàn, thật là đau lòng, bà nói. Một chiếc tàu chở đến 700 di dân đã bị lật ngoài khơi bờ biển Libya trong lúc đang tìm cách đến châu Âu. Các giới chức nói 28 người được vớt nhưng hàng trăm người có lẽ đã thiệt mạng tại vùng biển cách đảo Lampedusa thuộc miền nam Italia, 193 km về hướng nam. Chiếc tàu được cho là đã lật vì các di dân dồn về một mạn tàu khi có một chiếc tàu buông xuất hiện. Tin nói một số xác chết đã bị nước cuốn vào bờ. Hàng ngàn di dân, đa số là từ những khu vực bị ảnh hưởng chiến tranh của châu Phi và Trung Đông, tìm cách vượt địa Trung Hải đầy hiểm nguy với hy vọng đến được châu Âu. Trước tai nạn lật tàu mới nhất này, các tổ chức nhân đạo ước tính khoảng 500 người đã thiệt mạng trong năm nay vì đói, khát và chen chúc trong đám đông quá mức trên những chiếc thuyền trang bị thô sơ. Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi quốc tế trợ giúp nhiều hơn cho số người di dân đang ngày càng tăng từ những khu vực bất ổn ở Phi Châu. Tiếp theo sau cuộc họp với Tổng thống Italy Sergio Mattarella hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng nói rõ rằng tình hình của vấn đề di dân hiện nay đòi hỏi quốc tế phải can dự với mức độ lớn hơn để giải quyết. Ngài cũng cảm ơn Italia đã đón nhận các di dân, những người đã liều chết vượt địa Trung Hải tìm đến châu Âu. hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Italia Matteo Renzi đến thăm Mỹ đã thảo luận về vấn đề di dân trong cuộc họp của hai nhà lãnh đạo tại Washington. Ông Renzi nói rằng Italia không muốn Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang và đã đi đầu trong nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đó. Ông nói thêm rằng đó cũng là trách nhiệm của tất cả các nước trong khu vực, châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, phải ra sức hợp tác chặt chẽ với Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực chấm dứt nạn buôn người. Tổng thống Obama nói các nước trong khu vực cần phải có hành động chính trị phối hợp với nhau để chống khủng bố và không để cho Libya trở thành một sào huyệt của khủng bố. Các giới chức Liên Hiệp Châu Âu nói rằng làn sóng di dân có phần chắc sẽ gia tăng trong những tháng sắp tới khi thời tiết ấm lên. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 đã bàn thảo cách thức tăng quyền biểu quyết trong Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, cho các nền kinh tế mới nổi, trong nỗ lực vượt qua điều mà tổ chức này xem là những chướng ngại của Mỹ trong tiến trình cải cách. Các nước thành viên IMF hồi năm 2010 đã đồng ý tăng thêm quyền biểu quyết cho các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng chính quyền của Tổng thống Obama đã không thuyết phục được các nhà lập pháp Mỹ thông qua những cải cách đó. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ J.W. nói cộng đồng quốc tế đã nghe rõ ràng rằng Hoa Kỳ tiếp tục cam kết duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng quốc hội phải hành động để giữ cam kết đó. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mexico và Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Tiền tệ quốc tế ông Agustin Carstens phát biểu về nhu cầu phải cải cách tại hội nghị mùa xuân của IMF tại Washington. Trong khi chúng tôi là những thành viên của cả Ủy ban Tài chính và Tiền tệ quốc tế lẫn của nhóm G20 đã nêu lên thất vọng vì những cải cách 2010 không được thực hiện đầy đủ. Các thành viên tái khẳng định cam kết vững chắc sẽ thực hiện đầy đủ phân bổ 2010 và các cải cách chính phủ, và chúng tôi ủng hộ nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm thực hiện cam kết đó. Các bộ trưởng của G20 nói họ vẫn hết sức thất vọng về kế hoạch cải cách 2010 chưa được thông qua và họ thúc Hoa Kỳ thông qua kế hoạch đó càng sớm càng tốt. Hoa Kỳ có thể chặn các cải cách của IMF vì nước này nắm giữ một quyền biểu quyết chi phối trong tổ chức. Một phúc trình của Đại học Liên Hiệp Quốc vừa phổ biến nói rằng lượng rác thải điện tử tăng cao kỷ lục trong năm qua. 41,8 triệu tấn rác thải điện tử ghi nhận được trong năm 2014, phần lớn là điện thoại di động, tủ lạnh, máy giặt và các đồ điện tử gia dụng khác. Phúc trình của ngành nghiên cứu và giáo dục của Liên Hợp Quốc nói rằng chưa tới 1/6 số rác thải này được tái chế đúng quy cách. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước có lượng rác thải điện tử nhiều nhất. Tuy nhiên, các nước tự xem có nhận thức về môi trường lại dẫn đầu danh sách có lượng rác thải điện tử bình quân đầu người cao nhất. Dẫn đầu là Na Uy và tiếp theo là các nước Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch và Anh Quốc. Giáo sư David Malone của Đại học Liên Hợp Quốc nói, trên toàn cầu, rác thải điện tử sẽ tạo thành một mỏ thành thị có giá trị, một trữ lượng tiềm năng của chất liệu tái chế. Theo phúc trình này, kim loại trong số rác thải điện tử này gồm có vàng, bạc, sắt và đồng trị giá 52 tỷ đô la. Nhưng giáo sư Malone cũng cảnh báo rằng rác thải điện tử là mỏ chất độc cần phải được quản lý hết sức cẩn thận, liên quan đến những thành phần như chì, cadmi, chrome và thủy ngân có chứa trong rác thải. Lượng rác thải điện tử trên toàn cầu theo ước tính sẽ lên đến 50 triệu tấn vào năm 2018, theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Hôm nay đánh dấu 20 năm vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma, bang Oklahoma ở miền Nam Hoa Kỳ. Ngày 19 tháng 4 năm 1995, một chiếc xe bom đã nổ tại công thự liên bang Alfred P. Murrah ở thành phố Oklahoma, khiến 168 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công do những kẻ khủng bố trong nước thực hiện lớn nhất ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder nói, 20 năm trước, những kẻ khủng bố nội địa đã tấn công vào trung tâm của tất cả những gì đất nước này đại diện, tự do, dân chủ và luật pháp. Ông nói tiếp, qua sự hồi phục kiên cường của người Mỹ, Hoa Kỳ tái khẳng định những giá trị cơ bản đó đã đưa đất nước này trở thành gương sáng của tự do. Phần tử cực đoan chống chính phủ Timothy McVeigh đã kích nổ chiếc xe tải thuê chứa đầy chất nổ đậu trước tòa nhà. Vụ nổ mạnh đến mức đã làm sụp toàn bộ phần trước của công thự liên bang và phá hư nhiều nhà cửa khác trong 16 dãy nhà bao quanh đó. Tên McVeigh, kẻ chủ mưu và thực hiện vụ đánh bom, đã bị tử hình năm 2001. Đồng phạm của hắn là Terry Lynch Nichols bị tù chung thân. Một binh sĩ Lực lượng Liên hiệp Châu Phi ở Somalia gọi tắt là AMISOM thiệt mạng khi một đoàn xe của lực lượng này bị các phần tử chủ chiến Al-Shabaab phục kích hôm Chủ nhật tại miền nam Somalia. Thống đốc khu vực Hạ Sabel nói với đài VOA rằng các phần tử chủ chiến đã tấn công đoàn xe gần thị trấn Ligo. Giới chức này từ chối bình luận về thương vong của AMISOM. Ông nói 11 phần tử chủ chiến bị hạ sát trong cuộc đụng độ dữ dội này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, giới hoạt động và các quan chức chính phủ gần đây đã gặp gỡ tại Hà Nội để thảo luận biện pháp sắp tới trong việc giải quyết việc tiêu thụ sừng tê giác vào lúc tình trạng săn bắt trộm giống thú quý này không có dấu hiệu giảm bớt. Từ thủ đô Việt Nam, thông tin viên Mariam Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA. Năm 2014 là một năm cấp thiết cho những con tê giác còn lại ở châu Phi. Một con số kỷ lục là 1.215 con đã bị giết trong năm 2009. Năm ngoái cũng chứng kiến con số đầu tư lớn nhất vào các nỗ lực chống săn bắt lậu là 40 triệu đô la dành cho việc mua các máy bay trực thăng kỹ thuật cao và thiết bị nhìn ban đêm. Đó cũng là năm đầu tiên trong chiến dịch 3 năm do một tổ chức bảo tồn thú hoang WildAid thực hiện nhằm giảm thiểu nhu cầu về sừng tê giác ở Việt Nam. Một nước cùng với Trung Quốc dung dưỡng việc tin tưởng là loại sừng chứa chất liệu keratin protein sợi này có thể chữa khỏi nhiều chứng bệnh, từ làm tỉnh rượu cho đến ung thư. Trong một sự kiện với sự tham gia đông đảo của các nhân vật nổi tiếng và các đại diện chính phủ ở thủ đô Hà Nội, giới hoạt động thảo luận cách để đảo ngược chiều hướng vừa kể. Bà Hoàng Hồng, giám đốc tổ chức phi chính phủ Change ở địa phương, tỏ ý hy vọng việc mời các ca sĩ và diễn viên nổi tiếng tham gia có thể chuyển thông điệp đừng mua, đừng giết tới giới tiêu thụ.
Và chúng tôi không bao giờ là hoạt động của mình. Tôi đã nói rằng tôi muốn làm việc với tất cả các tổ chức chính phủ, tất cả các chương trình cùng thực hiện chiến dịch để ngăn chặn cái việc tiêu thụ sừng tê một cách hết sức là có thể nói là ngu ngốc của người Việt Nam. Chúng ta làm thế nào để cái hình ảnh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài nó không còn là những cái bức ảnh như là chúng ta xem lúc đầu nữa. Bởi vì như thế thì tất cả những cái gì chúng ta đang cố gắng ở đây cuối cùng là chỉ vì một cái màu móng tay mà làm chúng ta mất hết tất cả những cái gì. Mời không?
Các thị trường mục tiêu là các doanh gia kiếm hơn 50.000 đô la một năm, các quan chức chính phủ uống sừng tê để làm tỉnh rượu. Theo bà Hoàng, mức cầu vượt hẳn mức cung, với 75-90% sừng tê giác trên thị trường bị cho là đồ giả. Ấy vậy mà trong số 400 người được phỏng vấn trong cuộc thăm dò do WildAid ủy nhiệm thực hiện vào cuối năm 2014, không ai thú nhận là đã mua sừng tê giác. Hoặc là họ không chịu thú thực, hoặc là số người được thăm dò không đúng dạng mục tiêu, theo giám đốc điều hành WildAid John Baker.
Không cần đến số người như thế để mua 1.000 sừng tê trong một nước với 90 triệu dân. Trong một nước với 90 triệu dân, chúng tôi cho rằng có nhiều người mua hơn so với kết quả thăm dò. Có thể không lớn về mặt tỷ lệ, nhưng 1% của 90 triệu cũng là rất nhiều.
70% những người trả lời thăm dò tin rằng sừng tê có những lợi ích về y học và sức khỏe, và 37% nghĩ là nó có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Khi được cho biết là muốn lấy sừng tê giác thì phải giết loài thú này hoặc là chúng sẽ bị tuyệt chủng trong 10 năm nữa, thì gần như tất cả mọi người đều nói họ sẽ không mua sừng tê giác. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ là ai mua mà là ai bán sừng tê giác. Một cân anh sừng tê bán với giá gần 30.000 đô la. Việc mua bán bất hợp pháp là một công cuộc kinh doanh lớn. Thái độ của chính phủ Việt Nam rất rõ ràng, theo ông Lê Đức Bình thuộc Hải quan Việt Nam.
Và thực tế là cơ quan công an, cơ quan hải quan đã bắt được rất nhiều những vụ buôn bán động thực vật quý hiếm như là hổ, như là tê giác, như là ngà voi và rất nhiều đối tượng đã bị phổ khám xử tù.
Ông Bình nói nhân viên hải quan đã bắt giữ nhiều người buôn bán. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành một chỉ thị vào năm 2014 để bảo vệ dã sinh và hai chú chó nghiệp vụ đang được huấn luyện để phát hiện các sản phẩm dã sinh ở cảng Hải Phòng vào tháng 9. Ông Baker thuộc tổ chức WildAid nói ông hy vọng việc này sẽ sớm được mở rộng.
Chúng tôi hy vọng rằng nếu họ nghiêm túc thì họ sẽ để cho chúng tôi làm việc ấy ở hai sân bay chính. Ngay bây giờ họ muốn làm dự án thử nghiệm ở cảng Hải Phòng. Tôi mong nay mai chúng ta cần phải làm việc ấy ở hai phi cảng chính Và rồi mục tiêu khác là thông tin về việc ấy, cho thấy những hình ảnh trên báo chí rằng mọi người bị bắt giữ.
Ông Baker nói cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn việc mua bán lậu.
Ta sẽ thấy một sự khác biệt nếu có thêm những vụ truy tố, có thêm những vụ bắt giữ và tịch thu sừng tê giác lậu. Nhưng chúng ta không thấy nhiều báo cáo về việc này. Vì thế tôi cho rằng cần phải có một nỗ lực thực thi mạnh hơn.
Ông Baker nói, nay vấn đề là cách thức chính phủ sẽ thực thi và cải thiện thành tích thi hành luật lệ. The Voice of America,
VOA. Trung Quốc đang tìm cách kết nối hơn 20 nước dọc theo con đường tơ lụa thời xưa dựa trên một kế hoạch quy mô lớn được đặt tên là Một Vành Đai, Một Tuyến Đường. Tuy nhiên, chương trình hơn 140 tỷ đô la này đang đối mặt với những thách thức tại nhiều nơi vì các vấn đề chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ và rối loạn trong nước. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long và Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Saiba Dasgupta của đài VOA.
Kế hoạch này nhắm tới việc nới rộng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc bằng cách thiết lập hai tuyến ngoại thương lớn. Một tuyến trên bộ trải dài từ Trung Quốc xuyên qua Trung Á để tới Âu Châu, xuyên qua nhiều quốc gia đang mong mỏi có thêm nhiều lựa chọn thương mại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một tuyến khác trên biển để nối các hải cảng của Trung Quốc với những trung tâm thương mại ven biển ở Phi Châu và Trung Đông. Đối với nhiều nước dọc theo con đường này, những tham vọng của Trung Quốc có thể mang lại một sức đẩy kinh tế mà những nước này đang trông đợi. Những nỗ lực của Trung Quốc để thực hiện sáng kiến này có phần chắc sẽ có ảnh hưởng lớn tới kiến trúc kinh tế của khu vực, những mô thức thương mại, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực, và ảnh hưởng đó sẽ mang lại những tác động về mặt chiến lược đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ và các cường quốc khác. Một bài tham luận do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington đăng tải đã nhận định như vậy.
Tuy nhiên, dự án có nhiều tham vọng và có thể tạo ra những ảnh hưởng to lớn này cũng sẽ dễ bị vướng mắc vào những vụ tranh chấp ở nước ngoài mà Trung Quốc lâu nay vẫn thường ra sức né tránh. Những vụ tranh chấp đó bao gồm vụ khủng hoảng Ukraine, tranh chấp biển đảo dính líu tới 6 nước ở Biển Đông, tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc với Ấn Độ, tình cảm bài xích Trung Quốc ở Sri Lanka, tình hình bất ổn tại những khu vực ở Myanmar giáp danh với Trung Quốc, những hoạt động khủng bố ở Pakistan và những vụ rối loạn trong tỉnh Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc. Ông Diêu Bồi Sinh, người từng giữ chức đại sứ Trung Quốc tại các nước Kyrgyzstan, Latvia, Kazakhstan và Ukraine nói rằng nếu tranh chấp lãnh thổ không được giải quyết, nó sẽ gây thiệt hại cho chương trình Một Vành Đai, Một Con Đường. Nếu hai nước láng giềng có xung đột với nhau, sẽ không có tiến bộ.
Những người chỉ trích mô tả kế hoạch này là một phiên bản Trung Quốc của kế hoạch Marshall mà Hoa Kỳ từng thực hiện sau Thế chiến thứ hai để giúp chấn hưng các nền kinh tế Âu Châu và tăng cường các mối quan hệ đồng minh chính trị. Họ nói rằng Một Vành Đai, Một Tuyến Đường có mục đích bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc trên khắp thế giới. Các giới chức Trung Quốc không thích cách mô tả như vậy. Thay vào đó, họ gọi sáng kiến này là vận mạng chung của Trung Quốc và những nước tham gia. Ông Hồ Sĩ Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Á của Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, nói đây không phải là kế hoạch Marshall. Kế hoạch đó đã chia thế giới thành hai trận doanh. Chúng tôi muốn có sự hiệp thương và muốn giúp đỡ nhau để kiến thiết. Ông Hồ nói thêm rằng, chúng tôi muốn xây một sân khấu, và sau khi xây xong, chúng tôi sẽ mời tất cả những người tham gia đến nhảy múa và ca hát trên sân khấu đó.
Giáo sư Lý Minh Giang, điều hợp viên các chương trình Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Singapore, cho biết, trong số những nước rất ngần ngại, không muốn tham gia, có Việt Nam và Philippines. Việt Nam đã trải qua những cuộc rối loạn bài Trung Quốc hồi năm ngoái sau khi Bắc Kinh hạ đặt một giàn khoan dầu khổng lồ tại vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc phạm vi chủ quyền của mình. Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế vì những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với những hòn đảo mà Manila cho là của mình. Giáo sư Lý cho biết, cũng có một cảm nghĩ trong các nước ASEAN là ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ gia tăng nhanh chóng hơn nhiều thông qua chương trình con đường tơ lụa. Ngoài ra, còn có những mối lo ngại là Trung Quốc sẽ có thể làm mờ nhạt đi ảnh hưởng của ASEAN khi các nước hội viên nối kết bằng những tuyến đường trên bộ và trên biển do các công ty Trung Quốc xây dựng và được Trung Quốc tài trợ. Tuy là thành viên của nhóm ASEAN Cộng 1, Trung Quốc đã hai lần từng quách loại bỏ vụ tranh chấp biển đảo ra khỏi chương trình thảo luận của các hội nghị ASEAN trong mấy năm gần đây. Mưu toan đó đã thất bại, nhưng sự thể có thể sẽ khác đi vì chương trình con đường tơ lụa.
Trong khi vụ tranh chấp ở Biển Đông tiếp tục gây ra nhiều mối căng thẳng, những bản đồ về con đường tơ lụa do truyền thông Trung Quốc phổ biến cho thấy đường này chạy qua những khu vực tranh chấp. Điều đó có thể gia tăng sự chống đối của các nước trong khu vực như Việt Nam và Philippines đối với kế hoạch này. Một số cơ quan truyền thông Nga cũng đề cập tới mối rủi ro là chương trình một vành đai một tuyến đường mâu thuẫn với sáng kiến Á-Âu của Moscow và giúp cho Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng của Nga tại các quốc gia vùng Trung Á. Chương trình của Trung Quốc cũng có thể đối mặt với sự kháng cự tại Sri Lanka, là nước vừa trải qua một cuộc bầu cử, trong đó có những cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề thảm họa trong các dự án do Trung Quốc hỗ trợ. Tân chính phủ ở Colombo đã đình chỉ một dự án như vậy liên quan tới kế hoạch xây dựng một thành phố cảng. Các nhà phân tích cho biết, vào lúc này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang dùng một vành đai một tuyến đường như một phép thử nhanh để xác định mức độ hợp tác của nhiều nước khác nhau.
Theo dữ liệu, Bắc Kinh cũng sẽ dùng Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu AIIB mà họ mới thành lập để xây dựng các tuyến giao thông và thực hiện những dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường cho các tuyến giao thương mới. Ngân hàng mới có sự hậu thuẫn của 57 nước, trong đó có Anh, Pháp và Đức. Các nhà phân tích ở Trung Quốc cho biết Bắc Kinh có lập trường linh động trong việc điều đình với các đối tác thương mại. Họ nêu ra lập trường cởi mở của Trung Quốc đối với dự án màu xám của Ấn Độ nhằm phát triển các tuyến thương mại xung quanh Ấn Độ Dương. Cựu đại sứ Diêu Bồi Sinh cho biết Trung Quốc sẽ dùng nhiều diễn đàn khác nhau, song phương, tam phương, đa phương, AIIB, để khắc phục các vấn đề khó khăn. Trong trường hợp có sự bất đồng về một dự án giữa hai hoặc ba nước, họ phải ngồi lại với nhau để giải quyết. Trung Quốc cũng thực hiện những sự sửa đổi khác để lôi cuốn các nước tham gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây nói rằng Bắc Kinh không bám chặt vào bản đồ của tuyến đường và việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án sẽ do các nước liên hệ định đoạt. Họ cũng bác bỏ một bản đồ của cơ quan thông tấn nhà nước và cho biết tuyến đường sẽ được trung quyết thông qua hiệp thương với các nước tham gia.
Dự án nhiều tham vọng này rốt cuộc có thể tạo ra những dự án phí phạm rất nhiều tiền bạc và thời giờ, theo nhận xét của hai ông Scott Kennedy và David Parker trong một bài viết trên trang nhà của CSIS. Xét theo thành tích tệ hại của các công ty xây dựng Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài, trong đó có việc thường xuyên ngược đãi công nhân địa phương, một sự tăng mạnh trong các hoạt động của họ ở nước ngoài làm gia tăng mối rủi ro xảy ra những phản tác dụng chính trị, làm cho hình ảnh của Trung Quốc bị tổn hại hoặc mang lại bất ổn cho nước chủ nhà, nhất là trong trường hợp các nỗ lực đó không mang lại những lợi ích lâu dài cho các nền kinh tế địa phương, hai nhà nghiên cứu này cho biết. Giáo sư Lý Minh Giang của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Singapore nói với đài VOA, Trung Quốc cho thấy họ muốn tìm kiếm những cách thức để tài trợ cho những dự án ở nhiều nước khác nhau. Đây là sự hấp dẫn lớn nhất đối với chương trình một vành đai một tuyến đường ở Đông Nam Á, vì hầu hết các nước đều cần cải thiện cơ sở hạ tầng.
Các nước vùng Trung Á cảm thấy phấn khởi trước triển vọng nhận được tài trợ của Trung Quốc vì kinh tế của họ đã bị khốn đốn vì giá dầu mỏ hạ thấp và kiều hối từ Nga bị sút giảm. Trung Quốc đã dành 40 tỷ đô la cho quỹ con đường tơ lụa mới được thành lập, trong khi Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu đang được thành lập với số vốn 100 tỷ đô la. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết khoản tiền thật sự có thể được sử dụng cho chương trình này có thể sẽ cao hơn tới 3 hoặc 4 lần. Những nguồn lực phụ trội có thể có được qua việc phát hành trái phiếu đặc biệt hoặc vay vốn nhẹ lãi từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc có bản doanh ở Bắc Kinh. Ngay cả những nước có thái độ nghi ngại cũng đang dần dần bị chương trình này lôi cuốn chính vì vấn đề tài trợ. Và mặc dù Hoa Kỳ chỉ trích ngân hàng AIIB này và bày tỏ nghi ngại đối với dự án con đường tơ lụa, nhiều nước nhận thấy sự hứa hẹn về những khoản cho vay nhẹ lãi và những cơ sở hạ tầng mới là một sức hút khá mạnh.
Chiến tranh Việt Nam chấm dứt cách đây 4 thập niên, nhưng mâu thuẫn trong nội bộ người Việt dẫn tới cuộc chiến và phát sinh từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 tới nay vẫn chưa được hòa giải, bất chấp những nỗ lực hòa hợp hòa giải dân tộc. Nguyên nhân vì sao và làm thế nào để người Việt thật sự hòa hợp hòa giải với nhau? Đó cũng là nội dung cuộc trao đổi hôm nay giữa Trà My VOA với một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, xuất thân từ gia đình cách mạng có công lớn với chế độ Cộng sản Việt Nam, người đã từng lĩnh án tù vì các hoạt động đấu tranh dân chủ và bị trục xuất sang Mỹ tị nạn chính trị cách đây một năm, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Mọi người vẫn hay nói đến cái từ hòa hợp và đặc biệt là cái từ hòa giải, cần phải làm rõ. Thứ nhất là cái sự hòa giải giữa chính thể Cộng sản hiện hành với những người đã làm việc trong cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 năm 1975. Cái thứ hai là hòa giải với những người đang sống tại Việt Nam và phản đối cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì tựu chung lại là hòa giải với quá khứ hay hiện tại, hay nói một cách khác là hòa giải với những người làm trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa là hòa giải về tinh thần. Còn hòa giải với những cái người mà có những quan điểm đối lập với chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát hiện nay thì đó là cái hòa giải thực tế.
Thế thì theo nhận xét của ông đó thì giữa người Việt trong và ngoài và giữa hai ý thức hệ, một bên là ý thức hệ cộng sản và một bên là ý thức hệ dân chủ tư bản, thì cái mức độ hòa hợp và giải đã đạt tới cái mức nào thế?
Phía chính quyền Cộng sản Việt Nam không có thiện chí, không hề có thiện chí, bởi vì nói đến hòa giải tức là nói đến phải chấp nhận cái quan điểm chính trị đối lập, mà chỉ là lợi dụng nhằm tháo gỡ những cái khó khăn về mặt kinh tế, nhằm tháo gỡ cái nhìn rất xấu về một chế độ toàn trị luôn thù địch với những ai có những quan điểm ngược lại với quan điểm của mình. Cái yêu cầu đầu tiên để bắt đầu đi vào hòa giải thực chất với quá khứ là phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền của người Việt Nam ở miền Nam trong giai đoạn trước năm 75. Và cái thứ hai là để thực hiện sự hòa giải thì khi mời người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam thì cũng phải bảo đảm cho họ cái quyền tự do ngôn luận, thể hiện những quan điểm chính trị của mình về dân chủ tự do hoặc thậm chí về cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Và ông nhận xét như thế nào về thiện chí của phía bên kia, phía những người đối lập, có quan điểm đối lập với chính quyền Cộng sản Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam mình bất cứ lúc nào cũng hướng về Tổ quốc, muốn đóng góp để vừa bảo toàn cái lãnh thổ của quốc gia Việt Nam, đặc biệt trước cái sự xâm lăng từ phía Trung Quốc. Tôi biết rằng là tất cả những người Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt Hoa Kỳ đau đáu chuyện đó, rất muốn đóng góp. Cái thứ hai là mọi người cũng rất muốn dùng những tiềm năng từ kinh tế cho đến chất xám của mình, kể cả các quan hệ chính trị và ngoại giao, để làm thế nào giúp cái Việt Nam mình có thể phát triển và trở thành một cái nước được kính trọng ở trên thế giới. Thế nhưng mà đúng là có một cái sự luôn luôn là chống cộng sản đến cùng, không chấp nhận chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay. Tôi không cho rằng đấy là thiếu thiện chí, mà đấy là một cái quan điểm chính trị.
Những người mà thân chính phủ Cộng sản Việt Nam thì họ có ý kiến cho rằng là chúng ta chỉ có thể hòa hợp hòa giải với những người có thiện chí, với những người có tinh thần xây dựng, chứ không thể hòa hợp hòa giải với những thành phần mà họ gọi là chỉ muốn đối đầu, rồi chỉ muốn mặc cả để làm điều kiện. Ý kiến ông ra sao?
Với cái quan điểm như vậy là độc tài, tức là họ chỉ cho rằng họ là duy nhất có chân lý. Họ cho rằng là những người nào mà chấp nhận chế độ cộng sản thì mới là những người có thiện chí. Trong khi hòa giải là gì? Hòa giải là đi đến cái giải quyết một cách hòa bình giữa các quan điểm chính trị khác biệt, thậm chí đối lập với nhau, để tìm ra một cái mẫu số chung.
Cái vấn đề là mỗi bên thay đổi cái cách nhìn về nhau. Cái phía bên kia cũng có thể lập luận ngược lại rằng là nếu muốn tôi thay đổi cái cách nhìn và tạo cái niềm tin hơn nữa đối với tôi đó, thì anh cũng phải thay đổi cách nhìn về tôi. Thay vì anh chỉ muốn lật đổ cái chế độ này, xóa bỏ cái chế độ Cộng sản Việt Nam, thì có thể có một cái cách khác để cùng hàn gắn và cùng nhau phát triển.
Tôi đã có những kinh nghiệm rất là cụ thể rồi. Cách đây 5 năm 2010 thì chính tôi đã đưa ra những cái giải pháp đầu tiên để bắt đầu đi đến những sự hòa hợp. Đó là phải gọi tên đúng của cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua là một cuộc nội chiến. Thế rồi tôi đưa ra một cái giải pháp nữa là công nhận những cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Hoàng Sa trong cái cuộc chiến chống lại quân xâm lược Trung Quốc để bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam. Thế nhưng cho đến giờ, chính quyền Việt Nam Cộng sản không những không chấp nhận cái đề nghị của tôi đã làm cái kiến nghị gửi Quốc hội mà lại còn bỏ tù tôi. Thành ra cuối cùng tôi rút ra kết luận là không thể có hòa giải với chính quyền Cộng sản Việt Nam, mà chỉ có thể giải thể chế độ Cộng sản này đi. Và một khi chế độ Cộng sản Việt Nam được giải thể thì tự dưng sẽ có sự hòa giải giữa các quan điểm khác nhau, bởi vì lúc đó chế độ sẽ là dân chủ, đa đảng, ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình và không còn ai bị coi là thù địch với ai nữa, mà nó chỉ là sự khác biệt hay đối lập về mặt chính trị mà thôi.
Nhiều người đặt ra vấn đề là đối với những người ngoài như là quốc gia cựu thù Mỹ mà chính quyền Cộng sản Việt Nam lại có thể nhanh chóng và hiệu quả hòa hợp hòa giải, bỏ qua quá khứ và tiến tới cùng hợp tác xây dựng. Nhưng mà ngay đối với những đồng bào, tức là người trong nhà với nhau mà có ý thức hệ khác nhau thôi, mà cho tới nay cái chuyện mà xích mích, cái chuyện mâu thuẫn nó vẫn còn dai dẳng. Phải chăng là do cái lòng hận thù của người Việt mình chưa được xóa bỏ, chưa được hóa giải, cho nên mới có cái chuyện là mâu thuẫn kéo dài cho tới ngày hôm nay?
Trước hết tôi khẳng định rằng cái chuyện mà chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ là một cái nước cựu thù trong chiến tranh Việt Nam, đó là cái vấn đề ngoại giao là một chuyện thôi, nhưng mà nó là vụ lợi về kinh tế. Tiếp nữa là chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang bị Trung Quốc tấn công trên mọi phương diện, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cần đi tìm kiếm những cái hỗ trợ từ bên ngoài.
Hoa Kỳ là một bên tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng có thể nói rằng là góp phần tạo nên cái rạn nứt trong xã hội Việt Nam. Thì theo ông, cái quan hệ Việt-Mỹ nó ảnh hưởng như thế nào tới tiến trình hòa hợp hòa giải dân tộc Việt Nam?
Việc Mỹ quay trở lại châu Á, quay trở lại Đông Nam Á có thiện chí tăng cường cái quan hệ hợp tác với chính quyền Việt Nam, thì tôi tin rằng cái sự trở lại của Mỹ đó về Đông Nam Á nói chung, về Việt Nam nói riêng, chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến cái việc dân chủ hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó thì cái phong trào dân chủ ở Việt Nam sẽ được tạo điều kiện để mà phát triển, và chính cái phong trào ở dân chủ của Việt Nam sẽ là cái nhân tố quyết định để đưa đến một cái sự hòa giải thật sự, tức là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam.
Ngoài cái sự ảnh hưởng của mối quan hệ Việt-Mỹ, thì riêng đối với những người Việt với nhau đó, thì theo ông có đề nghị gì không để có thể tạm gác những được và mất trong quá khứ, hướng tới những cái được và mất trong tương lai, cho tương lai của người Việt?
Đảng Cộng sản Việt Nam hãy chủ động từ bỏ chế độ toàn trị của mình đi, thực hiện dân chủ, nhân quyền, mà bước đầu là phải xóa bỏ các cái điều luật đàn áp dân chủ nhân quyền, đó là các điều 79, 88 và 258 của Bộ Luật Hình sự, trả tự do cho các tù nhân chính trị, bảo đảm những cái quyền cơ bản của công dân Việt Nam, tức là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình, tự do tôn giáo, và đề ra một cái lộ trình để tiến hành bầu cử tự do.
Trong cái lộ trình hòa hợp hòa giải như ông đề nghị đó, thì bản thân ông là một người xuất thân từ cái nôi Cộng sản, là con của một công thần của chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, và thoát ly để đấu tranh dân chủ dẫn tới việc ông phải sống lưu vong ở Mỹ hiện giờ. Từ trong nước, ông nhìn thấy và ông hiểu rõ ý hướng của người Cộng sản Việt Nam. Và ra đây, ông cũng nhìn thấy được cái mong muốn, cái khát khao của người Việt hải ngoại. Thì bản thân ông nghĩ rằng ông có thể đóng góp như thế nào để thúc đẩy cái quá trình hòa hợp hòa giải nó nhanh hơn, hoặc là để cho đôi bên hàn gắn xích lại gần nhau hiệu quả hơn?
Cái việc tôi có mặt ở Mỹ, đương nhiên là tôi vẫn phải tiếp tục cái cuộc đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Người Việt nước ngoài nói chung với người Việt ở Hoa Kỳ nói riêng có thể đóng góp vào cái hòa giải thực chất, tức là đưa đến cái chế độ dân chủ đa đảng đấy, bằng cách gì? Thứ nhất là nêu tất cả những quan điểm của mình và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, và đặc biệt là Internet, để cho những người Việt Nam ở trong nước hiểu được thêm thế nào là chế độ dân chủ. Cái thứ hai là gây sức ép với chính quyền Mỹ, cả lập pháp lẫn hành pháp, để chính quyền Mỹ có những cái biện pháp thúc đẩy dân chủ và nhân quyền Việt Nam thông qua hợp tác về kinh tế, thông qua hợp tác hay tương trợ về quân sự và thậm chí ngoại giao. Và cái thứ ba là cộng đồng người Việt tại Mỹ có thể ủng hộ một cách trực tiếp những người đấu tranh dân chủ trong nước. Kết luận lại là cái việc hòa giải chỉ có thể diễn ra khi mà cái chế độ Cộng sản Việt Nam được chấm dứt.
Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân tình, yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một miền, đậm đà tình nghĩa trước sau.
Tại Hàn Quốc, một vị bác sĩ đã giúp hàng trăm người nam và nữ trở thành con người mà họ mong muốn. Được mệnh danh là cha đẻ của người chuyển đổi giới tính Hàn Quốc, bác sĩ Kim Seong-kun đã dằn vặt lương tâm và cuối cùng đi đến quyết định mà nhiều người ở đất nước bảo thủ này chống đối. Điều gì đã khiến ông quyết định như vậy? Mời quý vị lắng nghe câu chuyện của bác sĩ Kim và những người được ông đổi đời trong chuyên mục Thế giới đó đây tuần này với Hoàng Long.
Phòng phẫu thuật này là nơi mà những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Bác sĩ phẫu thuật là Kim Seok-kun. Ngày làm việc của ông có thể kéo dài 11 tiếng để tạo bộ phận sinh dục nam giới cho một nữ tu muốn trở thành đàn ông. Đó là ca vi phẫu đầy rủi ro và khó khăn. Nhưng vị bác sĩ 63 tuổi này biết rằng bệnh nhân đặt niềm tin nơi ông, vì ông là cha đẻ của những người chuyển đổi giới tính ở Hàn Quốc và đã thực hiện hơn 320 ca phẫu thuật tương tự suốt 29 năm qua. Bác sĩ Kim có thể nói là người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở một nước có tư tưởng rất bảo thủ, nơi mà lâu nay nói chuyện cởi mở về tình dục là một điều cấm kỵ. Ở đây cũng có một số bác sĩ khác thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính, nhưng không ai nổi tiếng và được kính trọng như bác sĩ Kim. Ông là người đầu tiên thừa nhận quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính là điều không hề dễ dàng, vì ông là người sùng đạo Tin Lành.
Lúc đầu tôi dằn vặt, không biết có nên làm phẫu thuật loại này hay không. Bởi vì tôi băn khoăn, làm như vậy thì tôi có thách thức Chúa hay không. Vì thế tôi tràn ngập nỗi hổ thẹn. Nhưng bệnh nhân hết sức mong muốn được giải phẫu, nếu không họ sẽ tự tử. Do đó tôi đã quyết định cãi ý Chúa. Bây giờ tôi nghĩ đó là cảm thức về trách nhiệm và bổn phận của tôi, phải giải phẫu cho họ.
Ông Kim là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Thông A ở thành phố Busan. Ông chuyên phẫu thuật hở hàm ếch, dị tật tai ngoài và những dị tật khác trên mặt. Ông bắt đầu phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 1986, sau khi một vài người đàn ông mặc váy đầm phụ nữ, từ người một, tìm đến ông và nhờ ông thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Kể từ đó, bác sĩ Kim nói ông đã đồng lòng trước hoàn cảnh của những người muốn thay đổi giới tính của mình.
Những người này chịu quá nhiều đau khổ. Trạng thái tinh thần và thể chất của họ dị biệt. Do đó, việc này sẽ khó khăn tới mức nào? Những người này đã nhiều lần tìm cách tự tử. Nhìn bàn tay của họ là có thể thấy được họ đã rạch cổ tay của mình bằng dao cạo. Họ muốn tự tử. Thử hỏi họ tuyệt vọng tới mức nào?
Bắt chước hệ thống của phương Tây, bác sĩ Kim đòi hỏi những ứng viên phẫu thuật chuyển đổi giới tính phải có được chứng thư của ít nhất hai bác sĩ tâm thần xác nhận rằng họ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn bản dạng giới tính. Họ phải thể hiện mong muốn kéo dài, được chuyển sang giới tính khác trong hơn một năm qua việc mặc đồ người khác phái hoặc thay đổi kiểu tóc và được sự chấp thuận của cha mẹ. Trong những ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính, 2/3 là nam sang nữ và số còn lại là nữ sang nam. Bệnh nhân còn có những người mang quốc tịch nước ngoài như Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Nhiều bệnh nhân gọi bác sĩ Kim là cha vì đã mang lại cho họ sự khai sinh mới. Những bệnh nhân biết ơn bao gồm nghệ sĩ chuyển giới tính nổi tiếng của Hàn Quốc, Hari Su, người đã nhờ bác sĩ Kim cử hành hôn lễ cho cô vào năm 2007 với một nam ca sĩ. Hari Su cho biết cô cảm thấy đau đớn sau khi cô phẫu thuật từ nam sang nữ vào năm 1995.
Khi tôi cố gắng leo xuống giường sau ca phẫu thuật và chuẩn bị sẵn sàng xuất viện, chân tôi không còn một chút sức lực nào cả. Dù vậy, tôi cảm thấy rất mãn nguyện, giống như mỹ nhân ngư từ bỏ cái đuôi cá và giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân người, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nhìn thấy được người đàn ông cô yêu.
Hari Su khởi nghiệp làm người mẫu quảng cáo vào năm 2001. Kể từ đó, cô trở nên nổi tiếng vì giúp nâng cao nhận thức của công chúng về những người chuyển đổi giới tính. Cái nhìn của xã hội về những nhóm giới tính thiểu số đã từng bước cải thiện trong những năm gần đây, với một số bộ phim và phim truyền hình dài tập có chủ đề đồng tính thu hút đông đảo khán giả. Trên đường phố Seoul, có những ý kiến trái chiều về công việc của bác sĩ Kim. Bà Kang Min-soo, một bà nội trợ, nói ghê tởm người chuyển đổi giới tính không phải là điều đúng đắn bởi vì họ không được lựa chọn. Bà nói bà hy vọng xã hội sẽ thay đổi nhận thức theo hướng tự do hơn và cởi mở hơn đối với những nhóm giới tính thiểu số. Bà nội trợ Chung Hae-yong thì chống đối việc chuyển đổi giới tính. Bà nói con người ta cha mẹ sinh ra thân thể như thế nào thì phải để nguyên như vậy mà sống, dù là nam hay nữ. Nếu thay đổi giới tính vì một số lý do cá nhân, thì sẽ làm cho gia đình và những người xung quanh chịu đựng nỗi đau tinh thần rất lớn. Một liên minh những nhà thờ bảo thủ của Hàn Quốc cho biết, việc làm của bác sĩ Kim thách thức trật tự sáng tạo của Chúa. Mục sư Hong Jae-chun là một thành viên của Tổng Liên hội Kitô giáo Hàn Quốc ở Seoul.
Phẫu thuật thay đổi giới tính là hành vi vi phạm trật tự sáng tạo của Chúa, giống như phá thai. Nếu thế hệ trẻ tương lai thử chuyển đổi giới tính vì tò mò thì sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra cho xã hội của chúng ta? Tôi không thể không nghĩ rằng đó là cáo chung của nhân loại.
Nhưng bác sĩ Kim đáp lại.
Những người này tin rằng họ không thể bước vào lai thế với hình hài sai lạc. Họ muốn thay đổi cơ thể của mình cho đúng để sang thế giới bên kia. Đây là lý do tại sao họ lại phẫu thuật chuyển đổi giới tính ngay cả khi họ đã 60 tuổi. Tôi hỏi tại sao già rồi mà vẫn còn muốn phẫu thuật. Bệnh nhân trả lời, bác sĩ có biết tôi đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn hay không? Tôi muốn được giải phẫu trước khi chết.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Cao Văn Huấn hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi có câu hỏi về sức khỏe, xin bác sĩ tư vấn giúp. Tôi năm nay 63 tuổi, đang bị viêm gan C, có dấu hiệu đang chuyển biến không tốt. Tôi thường bị tiêu chảy, chán ăn và hiện nay đang bị suy thận mãn, phải lọc thận một tuần 3 lần. Dạo gần đây tôi nghe một số giới thiệu về thực phẩm chức năng được bào chế từ thảo dược. Nhiều người có thể uống và trị dứt cơn bệnh viêm gan C và có thể đi tiểu được. Tôi đã lọc thận từ năm 2009 tới nay, tôi vẫn còn hoang mang không biết như thế nào. Trong khi đó, các loại thuốc đó thì lại quá mắc, nhưng không biết khả năng có thể điều trị đúng như lời quảng cáo không. Mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Cao Văn Huấn, thì tôi không có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của vị thính giả về sự hiệu nghiệm của một cái thực phẩm chức năng mà ông nêu ra. Vì bệnh tình của vị thính giả, đây là một trường hợp rất phức tạp. Và vì theo tôi hiểu thì ông ở Hoa Kỳ, tôi chắc chắn ông đang được nhiều chuyên gia chữa trị. Nếu cần thông tin về một thuốc nào đó thì tốt hơn hết là ông nên hỏi các bác sĩ của mình trước khi dùng những cái thuốc đó. Thì nói chung là chữa trị những cái trường hợp này đòi hỏi cái trình độ kỹ thuật, kiến thức rất cao. Chỉ có một số nơi trên thế giới có thể thực hiện được và đòi hỏi bệnh nhân cộng tác tuyệt đối. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái trường hợp mà bệnh nhân không có thể tự mình mà tự giải quyết được. Và sau đây tôi xin trình bày một số kiến thức về viêm gan C để chúng ta có thể cùng học hỏi xem như là những thông tin tổng quát mà thôi. Thì viêm gan có nghĩa là mình nói nôm na là cái gan mình nó sưng. Thì viêm gan có thể là do nhiều nguyên nhân. Nhiễm một cái con virus hay là virus là một trong những cái nguyên nhân mà thường gặp. Thì cái viêm gan C, người ta gọi như vậy là vì nó khám phá sau cái viêm gan A và viêm gan B. Và sau đó còn những cái bệnh viêm gan khác như là viêm gan D là gây ra do một cái nhân tố gọi là Delta Agent. Và nó chỉ kèm theo viêm gan B. Viêm gan E là chữ Y của tiếng Mỹ và E của chúng ta. Và là Hepatitis E và viêm gan G. Thì nói về bệnh viêm gan C thì cái bệnh do một cái con virus tên là hepatitis C virus, người Mỹ người ta gọi như vậy, và là HCV. Thì tôi xin gọi HCV cho nó gọn. Thì HCV là một cái sợi RNA mà đơn, có nghĩa là nó không có phải hai cái sợi quấn nhau, mà nó chỉ là một cái sợi đơn của cái phân tử acid acid nhân là ribonucleic acid, viết tắt là RNA. Thì trước đây người ta bị viêm gan sau khi truyền máu, viêm gan C đó. Và nếu mà người ta bị viêm gan sau khi truyền máu thì những cái trường hợp đó hết 90% là cái do cái con HCV, siêu vi gan C gây ra. Gần đây thì với khả năng screening, sàng lọc máu trước khi người ta truyền cho người bệnh, thì ở Mỹ cái vấn đề viêm gan C rất hiếm ở những cái người từng bị truyền máu. Ví dụ như người ta ước lượng nếu mà truyền 2 triệu bịch máu thì Hòa Hoàng mới có một cái ca bị viêm gan do virus C gây ra. Tuy nhiên, đại đa số hiện nay những cái người mà bị viêm gan C là do dùng thuốc ma túy chích, là intravenous drug use, hoặc là người ta dùng cocaine, người ta hít vô trong cái lỗ mũi và nó truyền nhiễm đi qua cái niêm mạc lỗ mũi, hoặc là người ta xăm mình hay là ở mức ít hơn qua đường tình dục, và một cái số trường hợp tương đối cũng ít nữa là những cái người mẹ họ bị viêm gan C, siêu vi C, và họ truyền lại cho cái đứa bé sanh ra. Thì trong trước hết là chúng ta nói về cái vấn đề nhiễm HCV cấp tính, thì chỉ một số ít người có bị nhiễm con siêu vi này và có triệu chứng. Những cái triệu chứng như là buồn nôn, vàng da, nước tiểu thì vàng khè, đau bụng ở bên phía trên, ở bên tay phải, tất nhiên là cái vùng của cái gan. Và nếu có thì triệu chứng kéo dài chừng 2 tuần đến 4 tháng. Và trong số những cái người bệnh đó thì chừng 86% cho tới hoặc là ít hơn, có thể là 50% tùy nhóm, sẽ tiếp tục trở thành viêm gan C mạn tính, chronic hepatitis C. Thì có nghĩa là ví dụ như 100 người bệnh như vậy thì sau đó một thời gian sau thì chỉ còn 50% là trở thành mạn tính. Những cái người kia thì cái cơ thể họ thanh toán được cái con siêu vi đó. Và tùy theo nhóm người thì ví dụ như trẻ em nó có khả năng nó tự dứt cái nhiễm HCV chừng 50%, hai đứa thì một đứa sẽ khỏi hẳn mà không cần chữa trị. Và những cái người mà có triệu chứng như chúng ta vừa nói là buồn nôn, vàng da, thì những cái người có triệu chứng thì họ có khả năng tự thanh toán cái con siêu vi HCV, từ tiếng Anh ta dùng cái chữ cure, cure là tự mình thanh toán cái bệnh, nó dứt bệnh, thì cái khả năng đó cao hơn là so với những cái người mà họ không có triệu chứng gì hết. Thì sau 20 năm, ví dụ như cái người đó bệnh thì 20 năm sau thì hết 20% những cái người đó sẽ bị xơ gan. Xơ gan là cái từ tiếng Anh là liver cirrhosis. Nhất là những cái người mà bị nguy cơ cơ nguy này cao là những cái người thuộc phái nam, những cái người uống rượu nhiều, và những cái người họ bị nhiễm cái siêu vi này lúc mà họ đã 40 tuổi trở lên. Thì bác sĩ định bệnh HCV bằng cách phát hiện ra cái RNA, cái phân tử mà nhân, acid nhân mà chúng ta vừa nói, của HCV ở trong máu bệnh nhân. Và người ta có thể phát hiện được những cái khúc RNA của siêu vi này vài ngày cho đến vài tuần sau khi bị nhiễm, với một cái phương pháp mà dùng bây giờ cũng khá phổ biến trong khoa học là PCR, cái này là viết tắt của chữ polymerase chain reaction, phản ứng di chuyển polymerase. Và sau đó thì một thời gian ngắn sau thì lúc đó người ta có thể phát hiện thêm được những cái kháng thể là những cái antibodies nó chống cái con siêu vi HCV. Và lúc đó thì người ta xác lập được, người ta chắc chắn là cái người đó, bệnh nhân bị có cái bệnh đó. Bây giờ nói về chữa trị thì vì một số đáng kể bệnh nhân HCV cấp tính sẽ tự mình khắc phục được bệnh, thì bác sĩ điều trị chỉ chữa bằng thuốc nếu mà thấy cần sau khi quan sát một thời gian. Ví dụ như là bác sĩ người ta quan sát người đó 12 tuần và xét cái tình trạng sức khỏe, tùy theo cái sức khỏe của người bệnh đó nữa, và người ta cũng xét đến tới các yếu tố nguy cơ bệnh, bởi là những cái yếu tố nguy cơ để cho người bệnh trở thành mạn tính, như chúng ta đã nói, những cái người đàn ông hay là những cái người bị nhiễm sau 40 tuổi thì những cái người đó họ có nguy cơ trở thành mạn tính nhiều hơn. và hay là những cái người họ bị thêm một cái bệnh khác, ví dụ họ thêm bệnh viêm gan B hay là họ bị HIV, thì những cái đó, những cái risk factor, những cái yếu tố nguy cơ khác nó đi vào trong cái quyết định của bác sĩ là nên chữa lúc nào. Thì bác sĩ dùng cái thuốc chính là một cái thuốc tên gọi là interferon, hay là một cái thuốc cũng tương tự gọi là pegylated interferon, những cái thuốc này chích. Và trong nhiều tuần, và những cái thuốc này nó kích thích cái tế bào phòng thủ, nó sản xuất kháng thể chống lại cái con siêu vi nhiều hơn, và nó cũng ảnh hưởng đến sự sinh sản của con siêu vi viêm gan C. Và thuốc gây những cái biến chứng quan trọng, nhất là về mắt, có thể làm mù mắt, về máu, về phổi. Và những cái điểm này thì bác sĩ điều trị sẽ giải thích cho bệnh nhân. Và khi mà chữa thì người ta thấy kết quả tốt, trên 90% bệnh nhân thì được chữa khỏi cái bệnh HCV với cái sự trị liệu như vậy. Gần đây hơn thì xuất hiện một số thuốc được FDA là cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ chấp nhận dùng chữa bị viêm gan C. Nhưng những cái thuốc này thì rất đắt tiền. Một cái thuốc tên là Sovaldi, viết là S-O-V-A-L-D-I. Mà cái tên generic của nó là Sovosbuvir. Nó được approve, được FDA chấp thuận hồi tháng 12 năm 2013. Và một cái tệ thuốc nữa là nó kết hợp hai thứ, Sovosbuvir và Ledipasvir. Nó tên thương mại là Harvoni, viết là H-A-R-V-O-N-I. Những cái thuốc này dùng giá có thể từ 80.000 cho tới 90.000 đô la, hoặc là cả hơn nữa, có thể cả 100.000 đô la để mà dùng những cái thuốc này. Và mà bệnh nhân dùng trong khoảng thời gian chừng 12 tuần. Và cái nguyên tắc chung là những cái thuốc này nó ức chế cái men RNA polymerase, là một cái men mà nó cần cho cái con virus nó sinh sản, nó sinh tồn. Thuốc này nó thuận tiện được là nó uống được, và hình như là nó ít phản ứng phụ hơn là những cái thuốc interferon. Và người ta cũng dùng cái thuốc này chung với lại một hoặc là hai thứ thuốc khác trong một số trường hợp như là ribavirin và hay là pegylated mà chúng ta kể trên. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các quốc gia khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với những lựa chọn. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell phát biểu gần đây tại thành phố Seattle thuộc bang Washington để thúc đẩy thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Liệu các nước sẽ tiến về hướng tự do chính trị và tôn trọng những quyền và giá trị phổ quát? Liệu các nước sẽ mở cửa nền kinh tế của mình trong khi bảo vệ người lao động, nhà đầu tư và môi trường? Liệu các nước sẽ củng cố những hệ thống pháp trị quốc tế và khu vực để đối xử công bằng với tất cả các nước? Và bằng việc đó, tránh được xung đột có thể dẫn đến tổn thất nhân mạng và những hậu quả kinh tế làm tê liệt đối với tất cả chúng ta? Đây là thời điểm hệ trọng cho thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Chúng tôi không thể xem nhẹ câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào vừa nêu, và tất cả đều liên kết với nhau, ông Russell nói. Các nhà đàm phán TPP hiện đang làm việc ngày đêm, và các nước đang tiến triển ở những vấn đề mà dường như tháng trước vẫn còn nan giải. Chúng tôi cần TPP để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ việc làm trả lương cao hơn khắp khu vực, Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói, TPP quan trọng đối với những đối tác lâu năm mà chúng tôi đã có hiệp định thương mại tự do. TPP quan trọng đối với những đối tác mới như Việt Nam và Malaysia, trong lúc các nước này tìm cách thúc đẩy cải cách và phát triển nền kinh tế của mình. Và TPP quan trọng đối với Nhật Bản, vào lúc Nhật Bản đang thực thi những cải cách cơ cấu. Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương cho 12 nước thành viên một cơ hội để bảo vệ người lao động và môi trường với những tiêu chuẩn cao nhất và khả hành nhất của bất kỳ hiệp định thương mại nào, cho phép chúng ta giải quyết một số vấn đề chưa bao giờ được giải quyết trong những hiệp định thương mại trước. Chúng tôi xem TPP là con đường tốt nhất hướng tới một khu vực thương mại tự do lớn hơn của châu Á-Thái Bình Dương, ông Russell nói. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng tôi đang tiếp tục xúc tiến với những đối tác bên ngoài TPP. Đối tác lớn nhất, tất nhiên là Trung Quốc. Hoạt động ngoại giao của chúng tôi với Trung Quốc đã cho phép chúng tôi mở rộng những lĩnh vực mà chúng tôi làm việc cùng nhau, trong khi quản lý những khác biệt rõ ràng của hai nước, ông tiếp lời. Và hoạt động ngoại giao đó trong nhiều năm qua, bao gồm việc đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đã hỗ trợ sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc, tạo điều kiện cho thương mại và gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Với quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương được thực thi, trợ lý ngoại trưởng Russell nói, Hoa Kỳ và châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển thịnh vượng cùng nhau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Lãnh tụ tối cao Iran cực lực chỉ trích Hoa Kỳ hôm Chủ nhật lên án Washington đặt ra chuyện hoang đường về mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Iran. Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cũng thúc hối các lực lượng vũ trang Iran chuẩn bị phòng vệ sau khi một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ hồi tuần trước cảnh báo về một hành động quân sự chống các địa điểm hạt nhân của Iran. Phát biểu của giáo chủ Khamenei được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif bác bỏ các phát biểu hôm thứ Năm của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, rằng hành động quân sự nhằm bảo đảm không để cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Một video vừa được nhóm nhà nước Hồi giáo đăng tải hôm Chủ nhật cố ý cho thấy những nhóm người Ethiopia Công giáo bị giết chết ở Libya. Video này chiếu cảnh hai nhóm người bị các nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo bắt tại nhiều nơi khác nhau ở Libya. Một nhóm bị bắn chết bằng súng và nhóm kia bị chặt đầu, theo tường thuật của hãng thông tấn AP. Các nhà phân tích nói rằng video này tương tự như những video của nhà nước Hồi giáo đăng tải trước đó. Một chiếc tàu chở đến 700 di dân đã bị lật ngoài khơi bờ biển Libya trong lúc đang tìm cách đến châu Âu. Các giới chức nói 28 người được vớt, nhưng hàng trăm người có lẽ đã thiệt mạng tại vùng biển cách đảo Lampedusa thuộc miền nam Italia, 193 km về hướng nam. Chiếc tàu được cho là đã lật vì các di dân dồn về một mạn tàu khi có một chiếc tàu buôn xuất hiện. Tin nói một số xác chết đã bị nước cuốn vào bờ. Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 đã bàn thảo cách thức tăng quyền biểu quyết trong Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, cho các nền kinh tế mới nổi. Trong một nỗ lực vượt qua điều mà tổ chức này xem là những chướng ngại của Mỹ trong tiến trình cải cách, các nước thành viên IMF hồi năm 2010 đã đồng ý tăng thêm quyền biểu quyết cho các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, như chính quyền của Tổng thống Obama đã không thuyết phục được các nhà lập pháp Mỹ đồng ý thông qua những cải cách đó.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.